cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Matthew đoạn 27. Chúng ta đi đến trọng tâm của sứ điệp Tin Lành, đó là sự đóng đinh trên thập tự giá của Chúa Giêsu Christ. Khi Phaolô định nghĩa về Tin Lành cho người Corinto, Phaolô viết như sau: "Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh." Trong Corinto thứ nhất, đoạn 15, câu 3. Bây giờ chúng ta đi đến sự kỹ thuật những biến cố trọng đại này. Chúng ta thấy Matthew không có ghi lại chi tiết sự kiện đóng đinh trên thập tự giá. Thật sự không có sách nào ghi lại điều đó. Họ chỉ nói những gì xảy ra chung quanh thập tự giá. Tôi biết có nhiều người nói đến các danh từ liên hệ đến địa chất học, sinh vật học, vạn vật học, nhưng đó không phải là những gì chứa trong Kinh Thánh. Trong những bản kỹ thuật được sự hà hơi của Thánh Linh, nếu Đức Chúa Trời phủ trùm sự tối tăm trong 3 giờ sau cùng về đời sống của Chúa Giêsu trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời nói rằng đây là điều mà con người không thể nhìn vào vì nó vượt ra ngoài dự tưởng, ngoài hiểu biết của con người, sự khổ nạn của Chúa Giêsu không thể nào hiểu thấu được. Đó là thì giờ giao thông giữa Đức Chúa Cha trên trời và Đức Chúa Con trên thập tự giá. Thập tự trở nên bàn thờ dâng chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của cả thế gian. Matthew ghi lại lời đơn giản: họ đóng đinh Chúa Giêsu. Đoạn này được bắt đầu với một buổi sáng. Tiếp theo lời kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, sau khi Chúa Giêsu bị bắt tại vườn Gethsemane, sau đó họ giải Ngài đến Cai-phe và tòa công luận. Có nhân chứng giả dối chống lại Ngài, đánh trên đầu Ngài, chế giễu Ngài, và Phi-e-rơ chối Chúa. Bây giờ chúng ta cùng xem lời kỹ thuật về diễn tiến xảy ra của tòa công luận giải giao Chúa Giêsu đến Phi-la-t. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 1 đến câu 2. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giêsu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-la-t là quan tổng đốc. Những thầy tế lễ tiến hành thể thức chống lại Chúa Giêsu và chuyển đến tòa thượng thẩm. Họ nghĩ rằng họ có đầy đủ bằng chứng khi họ đứng trước tòa án La Mã. Phi-la-t có một dinh thự tại Jerusalem, dù rằng tổng hành dinh của ông ở tại Caesarea thuộc về biển địa Trung Hải. Ông đến Jerusalem trong dịp lễ vượt qua, bởi vì thành phố này rất đông dân chúng Do Thái, vì đó là ngày lễ lớn và thường có nhiều lộn xộn xảy ra. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 3. Khi ấy, Giu-đa là kẻ phản ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Các bạn thấy, Chúa Giêsu ở đó khi Giuđa đến. Khi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đang dẫn Chúa Giêsu đi đến Phi-lát, thì tại đây Giuđa lại đến. Tại sao Giuđa không quay sang Chúa Giêsu và cầu xin tha thứ? Thay vào đó, Giuđa đến nói chuyện với những thầy tế lễ. Giuđa thấy Chúa Giêsu bị kết án thì ăn năn. Thật ra Giuđa chỉ ân hận về việc phản Chúa. Ông buồn rầu về việc bán Chúa, dẫn người đi bắt Chúa. Nếu Giuđa thật sự ăn năn, thì ông phải quay trở lại với Chúa Giêsu và xin lỗi để được Ngài tha thứ. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 4. Mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nộp quyết vô tội. Song họ đáp rằng, sự đó có can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Nói cách khác, các thầy tế lễ đã nói với Giuđa rằng, Giuđa, ngươi đã làm xong công việc. Chúng tôi có người mà chúng tôi cần bắt. Chúng tôi đã trả tiền xong và chúng tôi không cần đến ngươi nữa. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 5 đến câu 10. Giuđa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng, không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ, được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng, họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. Giuđa rời khỏi đền thờ và đi ra ngoài thắt cổ tự tử. Ông đã không ăn năn. Các bạn thấy là tiền bất nghĩa, tiền phản Chúa có lợi gì cho Giuđa đâu, và người khác cũng không muốn dùng đến tiền của ông. Các bạn thấy, các thầy tế lễ ra vẻ sùng kính biết là dường nào. Họ không thể để bạc đó trong kho thánh vì là giá của huyết. Điều đáng chú ý là những gì xảy đến cho Giuđa được ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước. Các bạn sẽ tìm thấy lời tiên tri được nói bóng ở trong sách Jeremy đoạn 18, câu 1 đến câu 4, và bằng chứng này được trích dẫn từ sách Sacheri đoạn 11, câu 12 đến 13. Sách Jeremy được công nhận bởi vì trong thời của Chúa Giêsu, sách Jeremy là sách tiên tri đầu tiên được nói đến. Có những điều đầy ý nghĩa là Chúa Giêsu đang hiện diện khi Giuđa trở lại với 30 miếng bạc. Tại đây, Chúa Giêsu đang trên đường đi đến thập tự giá để chịu chết và ngay cả chết cho Giuđa. Chúa của chúng ta đã cho Giuđa một cơ hội trở lại cùng Ngài trong vườn Gethsemane khi Ngài nói rằng: "Bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao?" Và dẫu ở trong giờ phút cuối cùng, Giuđa vẫn có thể trở lại cùng Chúa Giêsu và xin được tha thứ. Nhưng đáng tiếc là Giuđa đã không quay lại. Kế tiếp chúng ta cùng xem lời kỹ thuật về việc Phi-lát chất vấn Chúa Giêsu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 11. Đức Chúa Giêsu đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: "Có phải ngươi là vua của dân Giuđa chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật như lời." Các bạn thấy, những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái muốn tiêu diệt Chúa Giêsu bởi vì họ cho rằng Ngài phạm thượng. Các bạn nhớ rằng, khi các thầy tế lễ cả hỏi: "Ngài có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống?" Chúa Giêsu trả lời: "Thật như lời." Và Ngài nói thêm: "Vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống." Trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 64. Các người lãnh đạo tôn giáo cho rằng đó là lời phạm thượng và họ muốn ném đá Ngài vì tội đó. Nhưng người La Mã không cho phép người Do Thái thực hiện án tử hình. Do đó họ giải giao Chúa Giêsu đến Phi-lát với tội trạng liên hệ đến tòa án La Mã. Vì thế, các thầy tế lễ tráo trở gán tội Chúa Giêsu là vua dân Giuđa. chúng ta thấy những tội trạng mà các thầy tế lễ cáo buộc Chúa Giêsu chỉ liên quan đến tôn giáo. Nhưng bây giờ, họ muốn gán cho Chúa Giêsu tội trạng liên hệ đến chánh trị. Khi quan tổng đốc hỏi, có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không? Chúa Giêsu trả lời, thật như lời. Chúa Giêsu không những là vua của nước Giu-đa mà thôi, nhưng Ngài là vua của mọi vua trên đất này. Vương quyền của Ngài là cả vũ trụ. Chúa Giêsu không có ý chống lại chính quyền La Mã hay giành chức quan tổng đốc của Phi-lát. Vị tổng đốc này là Bôm-sơ Phi-lát, viên toàn quyền thứ sáu do chính quyền La Mã cử đến cai trị xứ Giu-đê. Ông không được lòng người Giu-đa vì đã có nhiều lần cố tình vi phạm luật pháp của Giu-đa và kích động dân chúng. Ông sẵn sàng giết người để hoàn thành các mục tiêu của mình. Địa vị của Phi-lát không ổn vì quan hệ của ông với người địa phương trở nên xấu và chính sách thay đổi của La Mã đối với dân Giu-đa. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 12 đến 14. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng, họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Song Đức Chúa Giêsu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Khi họ dùng những tội giả dối để tố cáo Chúa Giêsu, Ngài không trả lời họ. Các bạn thấy, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, Ngài chẳng từng mở miệng. Đó là lời dự ngôn đã được nói ở trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 7. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 15 đến 16. Phàm đến ngày lễ vượt qua, quan tổng đốc thường có lễ tha một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Ma-thi-ơ không có cho chúng ta nhiều chi tiết về những sự việc xảy ra. Tác giả của những sách Tin Lành khác viết nhiều chi tiết về câu chuyện này, nhưng Ma-thi-ơ chỉ nói xác chứng những điều chính yếu. Hiển nhiên, Phi-lát xét thấy các thầy tế lễ này không có đủ cáo trạng căn bản để yêu cầu án tử hình. Chúa Giêsu không có xúi dục cuộc bạo động chống lại La Mã. Phi-lát gặp khó xử trong vấn đề này. Ông muốn làm vui lòng những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái để duy trì sự an ninh trong thành Jerusalem. Nhưng ông cũng cảm thấy không thể tự ý kết án Chúa Giêsu. Vì thế, ông dùng một dịp tiện để giải quyết khó khăn. Trong lúc đó có lễ thường là họ thả một tù nhân người Giu-đa trong ngày lễ vượt qua. Phi-lát đã cho dân chúng sự lựa chọn, Chúa Giêsu hay là Ba-ra-ba. Hiển nhiên ai cũng biết người tù nhân tên Ba-ra-ba là người cướp của, giết người, trộm cắp, phản loạn. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 17 đến 18. Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng, các ngươi muốn ta tha người nào? Ba-ra-ba hay là Giê-su gọi là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét, nên chúng đã nộp ngài. Phi-lát nghĩ rằng, dân chúng sẽ xin tha cho Chúa Giê-su, vì rõ ràng có sự trái nghịch giữa ngài và Ba-ra-ba. Phi-lát là một nhà chính trị rất là khôn khéo. Ông có thể thấy những diễn tiến xảy ra và chắc chắn rằng đoàn dân đòi hỏi đóng đinh Ba-ra-ba và xin tha Giê-su. Làm như thế, ông sẽ thoát khỏi hoàn cảnh lưỡng lự, khó khăn. Mời quý vị xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 19. Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng, đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chim bao. Vợ của Phi-lát có thể là người mê tín, có lẽ bà dính dáng đến cách sinh hoạt tôn giáo quyền bí nào đó. Tôi không tin rằng sự cảnh cáo từ Đức Chúa Trời đến qua bà. Nếu bà chỉ là một người đàn bà tin kính, có thể bà nên xem xét kỹ Chúa Giêsu và tìm hiểu thêm về Ngài. Bà không có làm điều đó. Do vậy, bà giống như một người mê tín và nói với chồng, đừng làm gì đến Chúa Giêsu. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 20. Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Giêsu. Các bạn thấy, những thầy tế lễ này cũng có những mưu lược chính trị. Họ đi dẫn đọc chân chúng thả Ba-ra-ba và đòi giết Chúa Giêsu. Tôi mong ước là các bạn hãy suy nghĩ về quyết định lựa chọn của mình, vì chính mình phải gánh lấy trách nhiệm, hậu quả của điều mình lựa chọn. Xin các bạn xem quyết định của mình đem đến lợi ích hay tai hại gì. Xin các bạn đừng để các khuynh hướng, phe nhóm, áp lực của người khác ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng cả đời sống của các bạn. Chúng ta cùng xem tiếp lời kỹ thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 21-23. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng, trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng, Ba-ra-ba. Phi-lát nói rằng, vậy còn Giê-su gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi, song người này đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu lớn hơn rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Xin hãy tưởng tượng đến quan tổng đốc La Mã hỏi dân chúng rằng, ông sẽ làm gì với người tội nhân này? Pilate là một quan tòa, ông có quyền quyết định. Trong sách Tin Lành Giăng có cho chúng ta biết thêm chi tiết này. Pilate gọi Chúa Giêsu vào bên trong hậu trường và hỏi những câu hỏi riêng. Ông có sự suy nghĩ giống như vậy. Giêsu, nếu Ngài hiệp tác với tôi sẽ thả Ngài khỏi nơi đây và tôi sẽ không còn gặp khó khăn trong việc này nữa. Nhưng Chúa Giêsu không có biện hộ gì cho Ngài. Khi chúng ta phân tích kỹ, thấy đây là cuộc xử án mỉa mai. Chúng ta đi đến kết luận rằng, Pilate là người bị đưa ra trước tòa, và thật sự Chúa Giêsu mới là một quan tòa. Pilate phải có quyết định với Chúa Giêsu. Vậy mà ông hỏi dân chúng, tôi sẽ làm gì với Giêsu, xưng mình là Đấng Christ? Câu trả lời được đáp lại với ông, nó như là một ly nước tát vào mặt ông. Hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Họ không có lý do chính đáng. Họ quyết định và họ làm điều này chỉ vì lòng ganh ghét mà Pilate là người biết rõ điều đó. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 24. Pilate thấy mình không thắng nổi chi hết và sự ồn ào càng thêm thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng ta không có tội về quyết của người này. Điều đó mặc kệ các ngươi. Pilate gọi người mang thao nước đến và rửa tay. Ông tuyên bố rằng ông không có làm gì liên hệ đến sự chết hay là sự giết Chúa Giêsu. Nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng đâu. Ông là người có quyết định trong vấn đề này. Đó là điều mà tất cả mọi người phải làm, phải chịu trách nhiệm của mình với Chúa Giêsu. Ngày nay tôi và các bạn là những người đã nghe, đã biết về Chúa Giêsu. Ngài là Chúa cứu thế, là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta quyết định tiếp nhận Ngài hay quyết định chối bỏ Ngài. Các bạn không thể nào có một cái vị trí đứng giữa. Một là các bạn quyết định tiếp nhận Ngài, hay là các bạn quyết định chối bỏ Ngài. Và mỗi quyết định của các bạn đều đưa đến một kết quả hay là một hậu quả. Chúng ta cần phải xem xét về quyết định của mình. Nó dẫn đến hậu quả gì? Kết quả ra sao? Có một bài thơ của John Newton viết như vậy. Sự suy nghĩ về Đấng Christ là sự thử nghiệm. Phải xem xét kỹ hai mặt của vấn đề. Các bạn không thể nào có sự an nghỉ cho đến khi nào nghĩ đúng về Chúa Giêsu. Tôi mong ước rằng các bạn nghe về Chúa Giêsu, các bạn nghĩ rõ về Ngài, suy nghĩ 2-3 lần, nhiều lần, có thời gian suy nghĩ và mong rằng các bạn có sự suy nghĩ đúng về Ngài. Dẫu là Phi-lát rửa tay của ông, nhưng ông vẫn luôn còn có sự đau đớn, cay đắng. máu của Chúa Giêsu vẫn còn ở trên tay của Phi-lát, dầu rằng ông rửa tay. Ông không thể nào xóa đi cái lầm lẫn về một quyết định quan trọng đã ra lệnh đóng đinh Chúa Giêsu, một người mà chính ông biết rõ là vô tội. Ngày nay trong lời tuyên xưng đức tin của các cơ đốc nhân vẫn còn xác chứng Chúa Giêsu bị đóng đinh bởi Pôn-sơ Phi-lát. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 25-26. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng, xin quyết người đổ lại trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Phi-lát bèn tha Ba-ra-ba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giêsu, đoạn giao ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Rất tiếc là dân chúng quyết định chọn như thế. Phi-lát có cảm giác hạ thấp xuống. Ông phải có một quyết định, nhưng sự quyết định của ông theo ý kiến của dân chúng. Dĩ nhiên, còn quyết định của ông bị từ chối. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 27. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giêsu vào công trường và nhóm cả cơ binh vây lấy ngài. Những người lính này được tự do, muốn làm điều gì với Chúa Giêsu cho họ vui lòng thì cứ làm. Ngài trở thành một đồ chơi cho sự tàn bạo, độc ác của đám đông. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 28-30. Họ cởi áo ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho ngài. Đoạn họ đương cho ngài một cái mão gai và đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hũ ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài mà nhạo báng ngài. Lại vua của dân Giu-đa, họ nhổ trên ngài và lấy cây gậy đánh đầu ngài. Đây là cơ hội của những người lính làm trò chơi của họ đối với ngài trước khi ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Vì họ nghĩ rằng, dầu sao thì ngài cũng sẽ chết. Họ có thể làm cho ngài bất cứ điều gì họ muốn làm. Họ chơi những trò chơi độc ác của người La Mã dành cho những người tù nhân. Họ biểu diễn những cú đánh của họ. Tất cả những người lính có thể đem những người tội phạm ra. Sau đó họ dùng giải để che mắt tội phạm lại. Rồi nhiều người đánh thật mạnh vào tội phạm. Sau đó họ mở giải che mắt ra. Họ hỏi tội phạm ai đã đánh. Dĩ nhiên, người tội phạm không thể nào đoán được rằng ai đã đánh mình. Họ tiếp tục làm như thế cho đến khi người phạm tội bị đuối sức đi. Tôi tin rằng Chúa Giêsu đã bị đánh đập cách tàn nhẫn mà các bạn không thể nào nhận ra ngài trong lúc đó. Như lời được chép ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 52 câu 14. Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ, mặt mày ngươi xài xẻ lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xẻ hơn con trai loài người. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 31. Khi đã nhạo báng ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của ngài lại, rồi đem ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Chúa Giêsu phải chịu khinh bỉ, bị làm nhục và đau đớn nặng nề, không thể nào tả nổi hết được. Người Do Thái trong lúc bấy giờ đang ở dưới sự đô hộ của chính quyền La Mã, nên họ không thể nào hành hình tội phạm. Cho nên họ cần sự trợ giúp của chính quyền La Mã và quan tổng đốc Phi-lát ra lệnh đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập tự. Đóng đinh trên cây thập tự là một hình phạt hết sức dã man, đau đớn mà quân đội La Mã ngày xưa dùng cho những tù nhân thuộc những nước dưới sự cai trị hà khắc của họ. Hình phạt này không còn áp dụng cho thời nay và nó cũng không áp dụng cho công dân La Mã. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, người vô tội. Nhưng bấy giờ Ngài bị kết án và xử hình như một phạm nhân. Tôi không biết các bạn có thể tưởng tượng nổi không? Thú thật với các bạn, chính tôi khó hiểu hết những điều này. Tôi chỉ chấp nhận nó bằng đức tin qua những lời tường thuật của sách Tin Lành. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho tôi và các bạn lấy đức tin tiếp nhận điều này. Bằng nguyện xin Chúa cho chúng ta biết tin cậy vào Ngài. là đấng cụ thể. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Matthew đoạn 27.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.